Ở đây là cần nhất nữa là phải ngay đó liền lãnh hội, chỉ ở ngay hiện nay đây thôi. Đó là cái gọi là thiền mà gọi là sống động, thiền mà đúng giáo đó. Lãnh hội thì liền ngay đó liền lãnh hội, chứ không có chần chừ. Nghĩa là hội thì liền hội, chứ không có chần chừ, không có nghĩ ngợi. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ mới là bén nhạy, linh động của trong nhà thiền. Còn nghĩ ngợi thì nó rơi vào cái khuôn của cái tình thức. Cho nên là tổ Lâm Tế mà khi mà ngài tỏ ngộ ở chỗ ngài Đại Ngu rồi, ngài trình ngài Hoàng Bá, thì Hoàng Bá mới hỏi ông tới Đại Ngu sao, thì ngài mới thực lại tới Đại Ngu những cái chuyện mà đối đáp ở chỗ Đại Ngu đó. Thì ngài Hoàng Bá ngài mới bảo sao, ngài bảo rằng cái lão Đại Ngu nhiều lời, đợi đến đây người ta sẽ cho một trận đau điếng, thấy không? Thì ngay đó thì ngài Lâm Tế ngài nói sao, cần gì mà đợi đến, thấy không? Ngay đây là chỗ ăn liền đó. Thì ngay đó ngài tống cho đạp liền đó. Cho nên đó, ngài Hoàng Bá ngài nói như vậy đó để gạn lại cái chỗ thấy của ngài Lâm Tế, coi nó có phải là chân thật, nghĩa là xác đáng chưa. Cho nên nói ngài Đại Ngu nhưng mà ý là nhầm ngay ngài Lâm Tế đó. Cho nên nói ngài Đại Ngu là nhiều lời, đợi đến đây ta sẽ cho ăn gậy. Thì nếu mình nghe nói như vậy thì tưởng đâu là ngài nói với ngài Đại Ngu rồi đó, đợi đến rồi đó, thì như vậy là kẹt, bị ngài gạt. Còn ngài Lâm Tế ngài có chỗ thấy chân thật rõ ràng, biết như vậy rồi, cho nên ngài nói không cần gì phải đợi đến, ngay đây là cho liền, cho nên thẳng đây thôi. Đó, thì đó là cái chỗ thấy ngài là chân thật, ngài xác đáng. Tiếp là dục chân hội đạo, mạc chấp nhất thiết pháp, tức nghiệp dưỡng thần, dư tập diệt tận, tự nhiên minh bạch, bất giả dụng công, ngoại đạo bất hội Phật ý, dụng công tối đa, vi bối thánh ý, trung nhật khu khu niệm Phật, chuyển kinh, hôn ư thần tánh, bất miễn luân hồi, Phật thị nhàn nhân, hà dụng khu khu quảng cầu danh lợi, hậu thời hà dụng đảng bất kiến tánh, nhân đọc kinh niệm Phật, trường học tinh tiến, lục thời hành đạo, trường tọa bất ngoạ, quảng học đa văn, dĩ vi Phật pháp, thử đẳng chúng sanh, tận thị bát Phật pháp nhân. Đó, nghĩa là muốn chân thật lãnh hội đạo thì chớ có chấp tất cả pháp, dừng nghiệp dưỡng thần thì những cái dư tập nó cũng hết, tự nhiên sáng tỏa chẳng có nhờ dụng công, ngoại đạo chẳng có lãnh hội ý Phật, cho nên là dụng công rất nhiều mà trái với thánh ý, trọn ngày cứ nghe được trong rủi nhọc nhằn niệm Phật tụng kinh mà nó mờ tối cái thần tánh, chẳng khỏi luân hồi. Phật là cái người nhàn, tức là người rảnh rang vô sự thôi, đâu có dùng, tức là đâu có cần nghĩa là rong rủi nhọc nhằn để mà rộng cầu danh lợi thì về sau có dùng cái gì. Chỉ người chẳng thấy tánh thì đọc kinh niệm Phật rồi học mãi tinh tiến, sáu thời hành đạo, ngồi hoài chẳng có nằm, học rộng nghe nhiều, cho đó là Phật pháp, thì những chúng sanh này chọn là người chê bai Phật pháp. Đây ngài nói thêm, nghĩa là người mà muốn chân thật mà lãnh hội đạo á thì chớ có chấp tất cả pháp, mà hãy dừng nghiệp dưỡng thần thì những dư tập nó cũng hết, tự nhiên nó sáng tỏa, chứ không phải nhờ nghĩa là dụng công. Muốn lãnh hội đạo thì chớ chấp tất cả pháp, đó là cái chỗ mà mình phải nghĩa là chú ý. Muốn mà chân thật lãnh hội đạo thì chớ có chấp vào những tất cả pháp gì hết. Mà không chấp tất cả pháp tức là cái gì? Đó tức là vô trụ, đó tinh thần vô trụ, nghĩa là đi qua tất cả mà không dừng lại ở bất cứ cái gì hết. Thì như vậy thì liền nghĩa là lãnh hội đạo nó dễ dàng. Dừng nghiệp dưỡng thần thì những dư tập nó hết. Thì trong đây đó nghĩa là không phải nhờ dụng công, là tức là sao? Tức là không có thêm những cái công phu mà nó tạo tác. Bởi vì nếu mà có công phu tạo tác thì nó cũng là thuộc về cái sinh diệt. Ở đây là cốt trở về cái vô vi, không? Sống trở về với cái gọi là cái tự tánh sẵn đó, nghĩa là thượng tánh mà nó khởi dụng đó. Cho nên là không có nhờ cái là dụng công, gia công để mà tạo tác. Do đó mà đây mới dẫn người mà ngoại đạo á, thì không có lãnh hội được ý Phật, cho nên dụng công nhiều mà trái với thánh ý. Ngoại đạo ở đây á, không phải là chỉ cho những cái người mà thuộc về đạo này đạo kia, mà cũng chỉ luôn cả người trong đạo Phật nữa. Cho nên mới nói là chọn ngày mà gọi là rong ruổi nè, nhọc nhằn niệm Phật tụng kinh mà mờ mịt cái thần tánh thì cũng chẳng khỏi luân hồi đó. Thì như vậy tất nhiên là hướng ra bên ngoài, tìm ra bên ngoài, cho nên cũng gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo là chạy ra bên ngoài. Cho nên nếu mà người mà gọi là đạo Phật mà cũng là cứ lo hướng ở bên ngoài, chạy bên ngoài, thì trong đây với ngài, ngài nói cũng là ngoại đạo luôn. Thế nên ngoại đạo này nó không có cái gọi là cái ý gọi là chỉ trích những cái người đạo khác, mà đây là muốn cảnh tỉnh mình là phải sống sôi trở lại nơi chính mình, đó là cái gốc. Bởi vì nhiều khi là mình cứ bám vào những cái công phu đó, không? Rồi nghĩa là cho là mình nghĩa là tu nhiều, tu nghĩa là hay, thì nhiều khi là sanh bệnh. Ví dụ như đây cứ niệm Phật, tụng kinh, rồi cứ hướng ra bên ngoài, chấp vào cái đó, nghĩa là tụng kinh nhiều, niệm Phật nghĩa là lắm, mà chấp vào những cái công phu đó, thì hoặc là chấp vào những cái công phu tu hành của mình, thì như vậy thì nó dễ sanh cái ngã mạn, cái kiêu căng. Đó, thấy nghĩa là mình tu nhiều, tu hay, càng ngã mạn thì càng thêm bệnh thôi. Rồi mình bảo là Phật là dạy như vậy, thì Phật dạy như vậy hay sao? Phật dạy mình thành vĩnh hay sao? Cho nên đây mới gọi là như vậy, thì đó là chê bai Phật. Chính cái chỗ này mà trong Pháp Bồ Đàm Lục Tổ mới là quở ngài Pháp Đạt đó. Ngài Pháp Đạt đến Lục Tổ thì thay vì đến để mà thưa hỏi với ngài, nhưng mà cái buổi đầu đến cho nên rồi chưa có tin Lục Tổ lắm, cho nên đến mà lễ mà gọi như lễ dối vậy thôi, chứ còn chưa có hết lòng, cho nên lễ mà không có sát đất, cho nên tổ mới quở. Nghĩa là lễ là cốt là để bẻ cờ ngã mạn, mà tại sao đầu không có sát đất á, thì giờ là ông trong bụng chắc là có chứa sự nghiệp gì. Thì ngài Pháp Đạt nói là con là tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì vậy tưởng đâu nói như vậy là coi như giống như là có một cái giống như là tự hào, phải không? Tụng mà được 3000 bộ kinh Pháp Hoa thì quá nhiều, cho nên là trong đó chấp vào cái công đó, thấy như vậy thì cái người mà bằng mình không phải dễ dàng. Cho nên là Lục Tổ mới quở, nghe là dù cho ông tụng nghe là cả triệu bộ đi nữa nhưng mà không thấy tánh được, cứ chấp vào cái ngã đó thì cũng là thanh bệnh thôi. Cho nên ngài mới nói là có ta thì tội liền sanh, không ta thì mới phước không sánh. Cho nên tu mà không khéo rồi cứ bám vào những cái công phu đó rồi chấp và thanh ngã mạng thì đó là cái bệnh nó thêm. Mà cái này là cái dễ mắc kẹt, cho nên ở đây là ngài muốn nhấn mạnh trở lại để cho mình